Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 29 tháng 3, thứ tư trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 31 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, thấy ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi. Người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thật sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông đang tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự mâu thuẫn giữa Chúa Giêsu và những người lãnh đạo Do Thái giáo ngày càng lên đến đỉnh điểm. Họ không tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Họ khước từ giáo huấn của Chúa Giêsu và họ tìm cách để giết Chúa Giêsu. Họ không nhận ra Chúa Giêsu là đấng mà sách Môsê cũng như lời của các ngôn sứ đã nói tới. Họ không nhận ra rằng chính Đức Giêsu làm cho các lời sấm của các ngôn sứ được hoàn trọn. Chính Đức Giêsu là đấng xuất thân từ dòng dõi David, trở nên một vị cứu tinh cả nhân loại đang ngóng ngóng đợi chờ. Sự mâu thuẫn có thể nói diễn ra sâu thẳm trong tâm thức của sự khước từ đấng Messiah. Hay nói đúng hơn, họ có một quan niệm khác biệt về đấng Messiah của họ. Của đấng Messiah phải oai hùng, chứ không phải trong dáng dấp của một phàm nhân. Của đấng Messiah không phải như người ta nhìn thấy nơi một Đức Giêsu mang thân phận của con người và vinh quang bị khuất lấp. Đức Giêsu từng bước tỏ mình ra, Ngài là đấng từ trời cao mà đến. Ngài là đấng từ cha mà đến. Ngài là đấng muôn dân trong đời. Những lời mặc khải ấy dường như không thấm nhập vào tâm hồn của những kẻ đã mang sẵn một lối nhìn, một định kiến hay một tâm thức khước từ. Hàng năm, ngày thứ sáu tuần thánh, giáo hội vẫn tha thiết cầu nguyện cho anh chị em Do Thái giáo để họ nhận ra Đức Giêsu là cứu Chúa của họ. Còn chúng ta được giếng phúc đón nhận Đức Giêsu, được đón nhận phép rửa để liên kết với Người, để ở lại trong lời của Người, hầu có thể sinh hoa kết trái. Ở lại trong lời của Đức Giêsu nghĩa là tin vào Đức Giêsu, nghĩa là đón nhận lời và thi hành trong cuộc sống. Chỉ những ai tin, đón nhận lời và thi hành trong cuộc sống thì mới tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm, mới thực sự là người ở lại trong Đức Kitô, như cảnh nho gắn kết với thân nho và sinh nhiều hoa trái. Xin cho mỗi ngày chúng ta gắn kết sâu xa hơn với Đức Giêsu là nguồn mạch sự sống, gắn kết sâu xa hơn với Đức Giêsu là cây nho mạnh mẽ, làm cho những cành nho đâm chồi nảy lộc. Xin được chúng ta gắn kết sâu xa và ở lại trong lời của Chúa, để đời sống chúng ta mỗi ngày được thăng tiến và sinh hoa kết quả dồi dào.
Trong đêm khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong đêm khi tôi con thật hạnh phúc, vì đường trở thành muôn đề của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương Chúa đã dành cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã đón nhận chúng con trở thành con cái của Chúa, được kết hợp với Chúa như cành nho liên kết với thân nho. Xin cho đời sống chúng con ngày càng chuyển nở và tinh hoa thơm trái ngọt qua đời. Amen.
Ở lại trong đêm khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong đêm khi tôi con thật hạnh phúc, vì đường trở thành muôn đề của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con tình lừng mây. Ngày con tung lưới giữa trời, dù đêm vây kín không rời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Ở lại trong đêm khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong đêm khi tôi con thật hạnh phúc, vì đường trở thành muôn nghe của Ngài. Ở lại trong đêm khi tôi.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp nhóm đối thoại Minerva. Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự tiến bộ và những lợi ích của kỹ thuật số, nhưng Ngài cũng cảnh giác đừng để những tiến bộ này làm gia tăng thêm khoảng cách giữa con người trên thế giới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 3 vừa qua dành cho các tham dự viên các cuộc đối thoại Minerva do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia các ngành kỹ thuật trên thế giới, các khoa học gia, kỹ sư, các giám đốc xí nghiệp, luật gia, triết gia, cùng với các vị đại diện trong giáo triều Roma, các nhà thần học và luân lý, với mục đích giúp ý thức sâu rộng hơn, chú ý hơn đến ảnh hưởng xã hội và văn hóa của các kỹ thuật số, đặc biệt là trí thông minh nhân tạo. Đức Thánh Cha đề cao những đóng góp tích cực của cuộc đối thoại trong những năm gần đây, giúp chia sẻ những đóng góp và trực giác, và đón nhận sự khôn ngoan của những người khác. Ngài cũng nhận định rằng, kỹ thuật giúp ích rất nhiều cho nhân loại với bao nhiêu tiến bộ trong lĩnh vực y khoa, kỹ thuật và truyền thông. Cũng vậy, sự phát triển trí thông minh nhân tạo và học máy thật là hữu ích cho tương lai nhân loại. Ngài mời gọi các khoa học gia và chuyên gia trong các quyết định hãy coi trọng phẩm giá nội tại của mỗi người nam nữ như tiêu chuẩn nòng cốt để đánh giá các kỹ thuật đang thổi vượt. Chúng biểu lộ sự tích cực về luân lý đạo đức theo mức độ chúng giúp bày tỏ phẩm giá ấy và gia tăng diễn tại chúng ở mọi bình diện của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi lo âu vì điều này là các điều kiện được thu thập cho đến nay dường như tạo cho người ta cảm tưởng các kỹ thuật số được dùng để gia tăng sự chênh lệch trên thế giới. Không những sự chênh lệch về của cải vật chất, tuy chúng quan trọng, nhưng cả những chênh lệch về ảnh hưởng chính trị và xã hội. Chúng ta tự hỏi, các cơ quan quốc gia và quốc tế của chúng ta có khả năng giữ cho các xí nghiệp kỹ thuật chịu trách nhiệm về ảnh hưởng xã hội và văn hóa do các sản phẩm của họ tạo nên hay không? Có nguy cơ, theo đó sự gia tăng chênh lệch có thể làm thương tổn cảm thức của chúng ta về tình liên đới nhân loại và xã hội. Chúng ta có thể đánh mất cảm thức về vận mệnh chung của chúng ta hay không?
In Toledo, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Quốc Vụ Thanh truyền chức giám mục cho liên trưởng tòa Rota. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Thanh tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Toledo, Tây Ban Nha, để truyền chức giám mục cho liên trưởng tòa thượng phẩm Rota ở Roma, là cha Alejandro Arellano Cedillo. Cha Arellano, 63 tuổi, nguyên quán tại Toledo, thuộc tu đoàn Tông Đồ, linh mục công nhân nước Phúc Kitô, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm liên trưởng tòa thượng phẩm Rota ngày 30 tháng 3 năm 2021 và hồi tháng 2 năm nay ngày bổ nhiệm cha làm giám mục. Phần lớn các hoạt động của tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét từ cấp 2 trở lên các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự điều động của một vị liên trưởng. Ngoài ra, tòa này cũng xét xử những vụ do Đức Thánh Cha ủy nhiệm. Đồng tế của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tòa Thánh có 4 Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y Mario Krech, người Manta, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, và 20 giám mục cùng đông đảo các linh mục, trước sự hiện diện của chính quyền địa phương, thân nhân và đông đảo các tín hữu.
Phần Xuân Lộc, sinh viên học sinh Công giáo Xuân Lộc, tỉnh Tâm, Mùa Chay. Sáng 25 tháng 3 vừa qua, Đại lễ Đức Mẹ Truyền Tin, Giáo phận Xuân Lộc đã dành một chương trình tỉnh Tâm Mùa Chay dành cho các bạn trẻ giới sinh viên học sinh Công giáo của Giáo phận Xuân Lộc diễn ra tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Hơn 1.000 các bạn sinh viên đến từ các trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông, cũng như các bạn sinh viên thuộc các giáo xứ hoặc các nhà trọ của các dòng tại Xuân Lộc, hoặc đang tạm trú theo học tại các trường ở Đồng Nai, hoặc từ các nhóm sinh viên từ Sài Gòn, Thủ Đức, cũng như những bạn sinh viên là con cái của các giáo phận khác. Sau những giây phút đón tiếp, khởi động và giao lưu, các bạn trẻ đã chào đón Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục Giáo phận Xuân Lộc cũng là người giảng tĩnh tâm cho các bạn. Đề tài Đức Cha Giuse chia sẻ với các bạn là: các sinh viên hãy là những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu đứng cạnh lòng thương nhân loại lầm than đau khổ. Hãy về tương lai trở thành những người loan truyền sức sống cho người khác là ý thứ nhất trong bài chia sẻ của Đức Cha. Đưa ra hai lối sống ảnh hưởng khác nhau của Hoàng đế Napoleon và Thánh Gioan Maria Vianney trên lịch sử nhân loại và con người. Nếu Napoleon với vinh quang là biết bao nấm mồ, nước mắt, cái chết, thì Thánh Gioan Vianney lại đưa đến sức sống cho nhân loại, vinh quang của thánh nhân là những người tội lỗi, thất vọng được hoán cải, được sống. Từ đó, Đức Cha nhắc các sinh viên rằng, tuy họ dành hết nỗ lực để học hành, nghiên cứu, tìm kiếm sự tiến thân cho cuộc đời, nhưng phải bằng sức sống tràn đầy, đem an vui, tình yêu đến cho tha nhân, chứ không phải dẹp tương lai của họ trong sự vô vị, vô nghĩa, với sự giàu có không ngay thẳng, hay đặt lên trên sự tủi nhục của người khác. Ý thứ hai mà Đức Cha Giuse chia sẻ cho các sinh viên chính là Chúa Giêsu là đấng chặn lòng thương nhân loại lầm than tội lỗi và tìm kiếm người cộng tác với Chúa, dẫn chứng từ các tin mừng để cho thấy tâm tình của Chúa Giêsu đấng chặn lòng thương và tìm kiếm những người cộng tác với người. Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm là thánh lễ do Đức Cha Giuse cử hành trong phụng vụ lễ trọng lễ truyền tin. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse trong thánh lễ có quý cha trong giáo phận, đặc biệt quý cha đang đồng hành với các bạn trẻ sinh viên tại trường cao đẳng Hòa Bình hoặc các giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi các bạn trẻ suy niệm về Đức Maria và nhắc lại nội dung của sứ điệp mà mẹ Maria nhận lãnh từ sứ thần Gabriel. Đức Cha mời gọi các sinh viên hãy suy niệm để hiểu, để xác tín và để hạnh phúc vì sứ điệp này. Vì trong sứ điệp truyền tin ấy, con người được đón lấy con Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa họ, để con người được hiểu tình yêu cứu độ dành cho họ. Để cứu chuộc loài người, Thiên Chúa không sai một siêu nhân, không sai một thiên thần, cũng chẳng một tổng lãnh thiên thần, nhưng chính Ngài đích thân xuống trần gian, trở thành một con người để nói lên tình yêu đối với loài người và sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu. Sau thánh lễ, các bạn sinh viên học sinh được thiết đãi bữa trưa trong niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tình thân.
Tin giáo phận Osnabrück, Đức Thánh Cha nhận đơn tử nhiệm của Đức Cha Boder. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn tử nhiệm của Đức Cha Franz Josef Boder, giám mục giáo phận Osnabrück ở miền Tây Bắc nước Đức, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức. Tin này gây ngạc nhiên trong dư luận vì trước đó không có tin nào về việc Đức Cha Boder sẽ đơn tử nhiệm lên Đức Thánh Cha. Đức Cha Boder năm nay 72 tuổi và từ 6 năm nay là phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức. Phản ứng về tin này, Đức Cha Georg Bạch Dình, chủ tịch hội đồng giám mục Đức nói rằng: ngày hôm nay tôi mất một bạn đồng hành gần nhất trên con đường công nghị, một hành trình vẫn còn nhiều giai đoạn trước mặt chúng ta. Hai tuần trước đây, báo chí đã đưa tin Đức Cha Boder loan báo sẽ áp dụng các nghị quyết gây tranh luận được đề ra trong con đường công nghị, kể cả việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Trước đó, Đức Cha công khai ủng hộ việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Trong thông cáo công bố cùng ngày 25 tháng 3, Đức Cha Boder nói rằng, trong gần 32 năm làm giám mục, trong đó gần 28 năm làm giám mục giáo phận Osnabrück, tôi đã chịu trách nhiệm trong một giáo hội không những chỉ mang lại những phúc lành, nhưng cả phần sai lỗi. Đặc biệt trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, vì trong một thời gian dài, tôi có xu hướng quan tâm hơn tới những kẻ lạm dụng và tổ chức giáo hội hơn là tới các nạn nhân. Tôi đã phán đoán sai về các vụ lạm dụng thường do dự trong hành động, đưa ra nhiều quyết định sai lầm và không sống đúng với trách nhiệm của tôi như một giám mục. Cho đến thời gian cách đây 2 tháng, Đức Cha Boder nhiều lần từ chối không tử nhiệm, mặc dù một phúc trình tạm thời công bố ngày 20 tháng 9 năm ngoái cho thấy Đức Cha đã xử lý không đúng những vụ lạm dụng trong giáo phận thuộc quyền từ năm 1995. Phúc trình dài 600 trang mang tựa đề bạo hành tính dục những trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương do giáo sĩ trong giáo phận Osnabrück từ năm 1945. Phúc trình cho thấy, trong những thập niên đầu của sứ vụ giám mục, Đức cha nhiều lần giữ nguyên chức vụ của những kẻ bị cáo lạm dụng hoặc tuyên chuyển họ sang các nhiệm sở khác, kể cả việc phụ trách một vụ giới trẻ. Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban tư vấn của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục kêu gọi một cuộc điều tra theo giáo luật đối với Đức cha Boulder. Hội đồng các nạn nhân chính thức gửi đơn kiện về tòa thánh và tham chiếu tự sát Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng trần gian do Đức Thánh cha Francisco ban hành năm 2019 về trách nhiệm của các giám mục và bề trên rằng trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục. Trong cùng đơn kiện, hội đồng kêu gọi Đức cha Stefan Hesse, tổng giám mục giáo tỉnh Hàn Quốc, trong đó có giáo phận Osnabrück, hay có những hành động với Đức cha Boulder theo tự sách nói trên của Đức Thánh cha. Cũng có một số giám mục khác ở Đức bị tố là không xử lý đúng đắn các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục, trong đó có Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, Đức cha Martin, giám mục giáo phận Liên Quốc, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, và cả Đức tổng giám mục Hesse của giáo phận Hàn Quốc. Cho đến nay, cả ba vị nói trên vẫn đang ở lại chức vụ.
Tin Bắc Âu. Hội đồng giám mục Bắc Âu tái khẳng định giáo huấn của Hội Thánh về luân lý tính dục. Hội đồng giám mục năm nước Bắc Âu đã công bố thư mục phụ chung tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội Công giáo về tính dục con người, cảnh giác trước những sai trái của ý thức hệ tân thời về chuyển giống, và kêu gọi các giới chức trách giáo dục đừng áp dụng những lý thuyết về giống cho các trẻ em. Thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Anders Aurelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, ba giám mục tại Na Uy, các giám mục Đan Mạch, đảo Iceland, Đức cha Pierre Buescher, nguyên giám mục của đảo này, cùng với cha giám quản tông tòa giáo phận Helsinki, Phần Lan. Các giám mục khẳng định rằng, có chỗ cho mọi người trong giáo hội, và lòng thương xót của Chúa không loại trừ ai, nhưng đề ra một ý tưởng cao cần đạt tới. Các vị nhắc lại sự tích trong Kinh Thánh về hồng thủy thời ông Noe, mưa 40 ngày đêm, trái đất bị lụt, rồi sau đó, khi ông Noe và các con cái bước xuống trái đất được tẩy sạch và khô ráo sau đại lục, Thiên Chúa đã kết giao ước đầu tiên với loài người, hứa sẽ không bao giờ phá hủy trái đất bằng đại lục nữa, và Ngài lập vào vòng ngũ sắc như một dấu hiệu phê chuẩn giao ước ấy, và Chúa yêu cầu nhân loại hãy tôn kính Thiên Chúa, kiến tạo hòa bình. Thư của các giám mục có đoạn viết, dấu hiệu giao ước là cầu vòng, ngày nay được người ta coi là biểu tượng một phong trào vừa chính trị vừa văn hóa. Chúng ta đều nhìn nhận tất cả những gì là cao thượng trong những gợi hứng của phong trào này, nói về phẩm giá của mọi người, và chúng tôi chia sẻ những mong ước của họ. Giáo hội lên án mọi kỳ thị bất công thuộc bất kỳ loại nào. Nhưng chúng tôi bất đồng khi phong trào này đề ra những quan niệm về bản chất con người, tách rời khỏi sự toàn vẹn về nhân cách, như thể giới tính sinh lý là điều ngẫu nhiên. Các giám mục cũng phản đối sự áp đặt của những người thuộc nhóm LGBTQ, đồng tính luyến ái nam, nữ, song tính luyến ái, chuyển giới và có xu hướng tính dục dị biệt. Quan niệm của họ cho các học sinh tại học đường và gọi đó là một gánh nặng về tự quyết mà các em chưa sẵn sàng. Thật là một điều lạ kỳ vì một xã hội ý thức mạnh mẽ như thế về thân xác mà đồng thời thân thể con người lại bị coi nhẹ như thế.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Này con đây, con xin dâng lên Chúa, toàn thân con dâng hiến cho đời. Lòng con đây xin Chúa cùng nhận lấy và tìm con hướng về Chúa không ngờ. Đây đời con biết bao là thánh giá, bao gian nan đến với con dập dồn, nhưng con đây quyết không hề nao núng. Cùng với Chúa con vững niềm cậy trông. Sức khỏe con vẫn luôn là thích đô, bao nhiêu phen chơi với con nghẹn ngào, con an tâm sẽ không còn sợ hãi. Lòng xác tin con hướng về trời cao. Một lần nữa con nay xin phát tin, theo dân Chúa trọn vẹn cả con người, xác hồn con tâm tư cũng ước muốn, con xin dâng lên Chúa trọn đời.
Như một lẽ tự nhiên và cũng là một phản ứng rất thường tình. Trong những lúc đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm một giải pháp, một ai đó hoặc một nơi chốn nào đó để náu thân, để được cứu giúp và nhất là để được chữa lành. Quy luật sinh lão bệnh tử thường đến với chúng ta mà không xác định rõ thời gian. Khi ấy, thay vì oằn mình dựa vào sức riêng để níu giữ, chống chọi và trông chờ kỳ tích, chúng ta hãy xem cách ứng biến của tác giả Thánh Vịnh thứ 39, để học nơi người cách nuôi dưỡng bình an giữa kiếp sống phù du với thân phận mong manh yếu ớt đau bệnh này, để dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả đã chia sẻ những nhận thức tích cực, những nỗ lực và những quyết tâm cho nhịp sống hàng ngày của mình, mặc dù thân phận còn nặng nề bệnh tật, rằng: tôi đã nói mình phải giữ gìn trong nếp sống, để khi ăn nói khỏi lỗi lầm. Tôi quyết sẽ ngậm tâm bao lâu người gian ác còn đối mặt. Có vẻ như tâm tư cùng lời chia sẻ này không mấy liên quan tới nỗi khốn khổ, đau yếu, bệnh tật đang xảy ra nơi tác giả. Bởi giữ gìn nếp sống, cách ăn nói để khỏi lỗi lầm, sự thinh lặng, chưa chắc đã là phương thuốc chữa lành bệnh về thể xác, hoặc là liệu pháp thần kỳ làm dứt nỗi đau tinh thần. Tuy nhiên, lối sống như thế lại góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của một người theo đuổi sự công chính, người quyết tâm đi theo lối ngay lành, trong khi cuộc sống phủ đầy những gian nan thử thách. Và rồi, khi thực tế ngày càng gia tăng, thêm nỗi đau và bệnh tật cứ mãi dày vò, những lời trải lòng nung nấu của tác giả dành cho Chúa lại tiếp tục bừng cháy và vang lên. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đến được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Lời của tác giả Thánh Vịnh 39 cho chúng ta thấy được tâm thế của người muốn vượt thoát khỏi việc gồng mình oán than cho thân phận héo hắt đau thương, bằng lời khẩn cầu xin Chúa chỉ dạy và giúp cho thấu hiểu về sự vắn vỏi chóng qua của kiếp con người nơi trần thế. Chắc chắn, Đây không phải là một kết quả mang tính chất ngẫu nhiên, lại càng không thể là điều hiển nhiên cho bất kỳ ai, trừ khi người ấy luôn giữ trọn niềm tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khởi đi từ lòng cậy tin này, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh nhắc lại những sự thật đang diễn ra trong ngày theo cách thức rất nhịp nhàng, tự nhiên nhưng lại đầy bất ngờ và dường như oan trái. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc. Kiếp sống này, Chúa kể bằng không. Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở. Thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi làn gió thoảng. Kỳ cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Có lẽ, tác giả Thánh Vịnh đã thấu cảm sâu sắc những cảnh huống nổi trôi bèo bọt chóng qua của cuộc đời, cùng những giới hạn, những thử thách, những kiểu khổ đau của bệnh tật chưa có hướng giải quyết rõ ràng. Vì vậy mà tâm hồn tác giả thổn thức và mong muốn tỏ lộ giải bày cùng Chúa, biết bao tâm tư chất chứa trong lòng. Chỉ một điều thôi, chỉ bám vào Chúa thôi, chỉ cậy trong nơi Chúa mà thôi, thì cuộc đời phù hoa này mới đem lại ý nghĩa và giá trị đích thực cho chúng ta. Giờ đây, con biết đợi trong gì lạy Chúa, hy vọng của con đặt ở nơi Ngài, xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi. Tác giả Thánh Vịnh hẳn đã không chần chừ khi nhận ra sự yếu đuối bệnh tật thể xác và sự vây bùa của tội lỗi mê tâm hồn, và Ngài đã xin Chúa ban ơn giải thoát. Về phần chúng ta, giữa cơn thử thách ngặt nghèo, chúng ta có bao giờ ý thức và thể hiện rõ nét niềm cậy trông vào Chúa chưa? Chúng ta có đủ sâu lắng để nhận ra thân phận hoa cỏ chóng tàn, để đừng bám vào những thứ phù du chưa? Ước gì tâm tình của Thánh Vịnh 39 như tiếp thêm nội lực, giúp chúng ta vững vàng tin tưởng và cũng học được bài học ý nghĩa. Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người, điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục. Con người chỉ như hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến ở với nhân loại, đã bước đi trên đường tình thập giá để nên gương cho chúng con. Xin cho chúng con vững bước theo Chúa giữa biển đời thăng trầm đầy cay đắng hôm nay và giờ đây. Khi mang trong mình bệnh tình thể xác và tội lụy tâm hồn, môi miệng con thành khẩn thưa rằng, lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe. Amen.
Này con đây, con tin dâng lên Chúa, toàn thân con dâng hiến trọn đời. Lòng con đây xin Chúa cùng nhận lấy và tim con hướng về Chúa không ngừng. Trong cuộc sống tranh cao và giận dữ, con không lo, có Chúa luôn đồng hành, đem yêu thương thế cho mọi cay đắng và tìm bước như sống lòng bình an. Một lần nữa con nay xin tạm xin trao dâng Chúa trọn vẹn cả con người, ta hồn con tâm tư cũng ước muốn, con xin dâng lên Chúa trọn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.